cái đó là quyết định chính của là chồng chủ nhân. Thêm vào đấy nữa là bọn công an và phạm những tội khác là tham lam, cho nên là họ định cái kế là gì, là lợi dụng cái mong muốn của đồng bào là ra đi và đứng ra để tổ chức bán bại bán tàu thuyền vào vẹo. Một cái tàu chỉ được 70 người, nó cho 150 người. Một cái tàu lớn 200 triệu người, nó đưa 500 người. Thế thì nó chỗ bãi này cho đi để lấy vàng. Có một người tàu là 2 lạng, 3 lạng, chỉ đến 7 cây. Thì nó lại bắt lại, thì nó bắt có người ra đi 2-3 lần để nó thu được nhiều vàng. Và nó gộp lên cho trên một phần, chính là nó chia ra với nhau. Tôi nghĩ là đấy là chung chất với tổ khác, trồng chất lên cái tham dục, trồng chất lên cái gọi là coi thường để tàn, đưa dân, đưa đồng bào đi chết, chết chìm trên cái cả cái bão, cái hạt bạc cả cái vật vật. Thì đấy là cái, tôi nghĩ là hiện nay cái gì đây đó thì vẫn đang còn tồn tại tất cả cái di hại của nó. Thì đấy là cái chuyện mà chúng tôi vẫn tiếp tục tố cáo cái biên đi. Bằng khi nào phải chính quyền và chấp nhận phải xin lỗi để nhận tội phải sám hối và công nhận đấy là do cái chủ trương của mình, không phải là do cái các vu cáo cho là do cái đám người quân lịch quyền này và tham là sung sướng của bà con tôi. Thế nhưng mà ở đây tôi cũng xin mở rộng là những cái tệ hại ấy thì cũng là chuyển thành những cái may, tức là chúng ta có được ở bên ngoài 2-3 triệu đồng bào giải ra khắp 40 nước và con cháu được học hành thành đạt vượt lên để mức mà bây giờ bà con ta ở nước ngoài có 2 triệu là tổng thu nhập là không kém gì 82 triệu đồng bào trong nước. Và sau này cũng vốn về kiến thức, vốn về xây dựng, vốn về trí thức để xây dựng đất nước ta. Thế sao? Hiện nay thì họ đang cố gọi là kêu gọi trở về với cái nghị quyết 86. Tôi đã viết một cái bài tôi nói rõ là nghị quyết 86 là trật đất, tức là vẫn kêu gọi trở về một cách trực thuộc, tức là chịu cái sự lãnh đạo của đảng, không là không có lỗi gì cả. Và bây giờ đấy là những người đã về để nhận tội lỗi, để xá tội với người đồng bào, thì vẫn tiếp tục đấu tranh. Và tôi rất là tuổi trẻ và đồng bào trong nước rõ tình nguyên nhân và cái bề rộng như là anh đã nói đó, bề rộng của tệ nạn này, tai họa này, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải chiến thì tai họa này thành một cái đại phúc cho dân tộc bằng cách là đấu tranh quốc họ phải chiến đấu xã hội và mở đưa những con đường là đoàn kết trở lại đại dân tộc để trong nước ngoài bắt tay với nhau lấy cả vốn liếng tư tưởng xây dựng một cái đất nước dân chủ chân chính. Đấy là thế là tôi nói cái tốt nhất. Còn về ông Hồ đó, như vậy các bạn nói thì tôi đã nói là chục lần, tận tốc được 4 lần. Thế là tôi đã ra là tôi một lần, tôi đã nói 2 buổi. Đúng không? Thế thì có nhiều người cho đến nay không hiểu ý kiến của tôi. Tôi chỉ nói là Uy Tín bảo là Hồ Chí Minh là người yêu nước, không được. Thế nhưng mà tôi có nói là ông Hồ là người yêu nước không? Thì tôi xin nói với các bạn là tôi có nói chứ. Hôm nay tôi muốn khẳng định ông Hồ là người yêu nước. Thế nhưng mà không phải chấm dứt ở đấy. Mà tôi phải mong các bạn nghe cho kỹ cả trước cả sau. Ông Hồ có lúc khi tuổi trẻ là người yêu nước và yêu nước theo cách riêng của ông Hồ. Đây. Thế và tôi lại nói tiếp là yêu nước như vậy, tức là đem về một cái học thuyết sai lầm phi dân tộc, thì tệ hại hơn hàng triệu lần là đừng có yêu nước. Thế thì tôi nói như thế để làm gì? Tôi các bạn để mà đồng bào trong nước thì ta nghe được, thì nghe xuôi, nhưng lập tức mở miệng ra và nói là anh này ông Hồ là bán nước, ông Hồ là phản động, là Việt gian, là kẻ thù của dân tộc, thì người ta bịt mồm trở lại, người ta tắt máy, ta không nghe. Thế nhưng mà tôi phải nói lại yêu nước là gì? Là có những thời gian ở tuổi trẻ, chứng duy nhất, tức là khi mà ông sang Pháp đó, do vi kịch gia đình của cụ mất chức quan lại đó, thì ông tìm đường cho riêng cho ông, nhưng mà cũng là tìm đường có lúc nghĩ cho được mặt. Lúc bây giờ ông còn trẻ tuổi, tạm 19, 20 tuổi. Thế thì lúc đầu thì ông ấy viết những cái bài báo mà hiện nay còn giữ lại cho bạn đọc, lên án chủ nghĩa thực dân một cách rất quyết liệt, lên án Tần Tiên rất quyết liệt, lên án cả Ngô Quan Khải Định sang bên này như thế nào, tồi bại là để tới cho Pháp như thế nào, đấu xả như thế nào, Pháp coi thường thực dân là đi kéo xe cho nó như thế nào. Thế thì thực dân Pháp cũng bây giờ thực hiện bán rượu cồn, bán thuốc viện cho dân, để mà coi nhẹ cái Pháp như thế nào. Thì cái bài ông viết về cái chuyện là ở các nước Senegal, ở Mỹ, đi lây ra, tức là cái phân biệt chủng tộc, triệt hạ những người da đen như thế nào. Thì cái bài nó rõ ràng là người yêu nước. Lúc ấy, ông ấy chưa biết lý lý. Thế thì do đó tôi nói là phạt đầu lúc tức cổ cũng trẻ như thế. Ông làm cho đến khi ông ấy cùng với ông Phan Văn Trường, cùng với những ông khác nữa, viết cả cái bản án về chủ nghĩa thực dân. Và ông là người đem đến khi hội nghị Versailles đưa cho quốc tế để tố cáo cái chế độ thực dân. Có ai làm như thế? Những người làm như thế thì nó thật là rõ ràng như thế, nó thật người có những cái việc làm đấy, từ cái động lực đến nước. Tôi nghĩ là một người một thời gian không thể nào cả chỉ có gán cho họ suốt cả đời họ một cái nhạc hiệu, mà tùy từ thời gian thì nó phát triển nó khác đi. Và cho nên tôi nói là như thế thì các bạn cũng phải nghe được. Cho đến khi cả ông đứng đầu làm một chính phủ kháng chiến và đọc cái tuyên ngôn độc lập, thì về hình thức trước quốc tế ông vẫn là người là đứng đầu của cái nhà nước và một cuộc kháng chiến chống thực dân và một quân giải phóng viên thắng lợi của cái trận Điện Biên Phủ. Lúc ấy do ông ấy làm chính phủ nước. Thế thì đấy là cái hành động mà dù là danh nghĩa thôi cũng là một cái danh nghĩa tích cực cho lịch sử và phát triển. Tất nhiên lúc đó thâm tâm của ông ấy che đậy cái gì, che đậy cái đây là chúng ta làm nghĩa vụ của quốc tế cộng sản giao cho là chuộc đỏ cái Việt Nam, chuộc đỏ cái Trung Dương và chuộc đỏ cái Đông Nam Á. Thế thì đó là cái thực chất. Nhưng mà cái hình thức kia chúng ta không phải là không công nhận được. Nó là đi vào lịch sử, nó đi vào người ta nói rõ là người ta chữ tên để mà đưa tán cái chủ thuộc 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 địa của dân Pháp cho nó. Cho nên tôi không binh ông họ, tôi chỉ công bằng cái lịch sử, tôi chỉ nói là thế nào có chúng ta nghe được, nghe rõ tai được, mà không có cái chuyện là gì, không chuyện là đã ghét, nói quá lên mặt này, đã tốt thì bầu lên mặt kia, không đúng sự thật. Và chỉ có sự thật mới tồn tại được lâu bền. Thì còn thì nếu mà tôi chỉ để lực được lòng bà con tại ngoài đó, những là hồ cáo rồi là bán sức từ đầu cuối như cái thằng dân khô này, ta cứ thì dễ lắm. Nhưng mà yên tâm tôi không cho phép là như thế. Tôi phải nói cho tuổi trẻ trong nước hiểu cho thấu đáo tất cả cái đó. Thế cho nên là tất cả người mà cứ trích ra một câu, trích ra một lời, trích ra một đoạn, tôi nói chỗ này chỗ kia, rồi nói tôi là Việt Nam, là tên Tây Sai, là tên gọi là lập vùng, là dân chủ cuội vân vân, thì tôi bỏ qua cái đó, tôi không cãi lại cái chuyện chúng ta được, chúng ta có cái tình tương khác, chúng ta muốn có cái độc quyền chống cộng vì không phải vì nhân dân, cũng không phải vì họ chống cộng thì ghét cộng sản, là vì cái tiếng cá nhân họ muốn được là một người và nhỏ ngồi chỉ với cộng sản không thương tiếc để có cái lập trường triệt để để họ giãn điểm thôi. Thì tôi nghĩ thật lòng họ không thương dân, thật lòng họ không yêu nước và yêu chính họ trước hết, chính họ trên hết. Cho nên là dù danh nghĩa họ như thế nào, tôi nghĩ là họ nên có lương tâm. Thì có, nếu không làm được việc tốt, họ sử dụng họ cho sự việc dân chủ hóa và giải phóng của ta, thì cũng có lực tâm để trở nên năng cảm học của tính xe đánh phá cái người dân chủ thật sự. Những người mà hiện nay là trong nước đã giúp tâm, đã giúp ngại, đã giúp chống, đã giúp ít vội. Đấy là các chiến sĩ dân chủ. Và những người ngoài đó, họ chỉ được vô tình tâm, phục vụ tất cả là Việt Nam hết, tất cả là dân chủ của hết. Mà chỉ có họ lò mồ nói toàn là những danh từ tục tĩ nhất đó, thì đó là họ là người chống không, đó là triệt để nhất. Những sự thật là người chống không vô ích, trở ngại nhất cho cái sự kiện dân chủ hóa. Và do đó cho nên là những người và công an và tư tưởng văn hóa trong nước họ rất đông, ở ngoài nước có rất nhiều những người chống không bằng vô, chống không biết, chống không bằng vô không. Thì hôm nay cũng chỉ xin tôi không bao giờ coi tất cả cái lời nói là có giá trị, không tự ái, không ghét vào chuyện đó. Tôi chỉ thương họ là mong là họ trở lại là người quốc gia chân chính, mong họ là trở thành thật sự có ưu tâm, mong họ là người là bình tĩnh, chịu xét làm mình để họ đạt được có ích lợi. Tôi rất cảm ơn Bộ Ngoại giao. Cảm ơn các bạn, nhất là những cô như là cô Xuân Thần, cô Anh Thật Thật đấy, với người bác Phúc Long. Trước đây thì tôi, tới đây tôi được qua Canada và tôi quen được cũng Ngân, tức là trung tá là bảo vệ cái tử thủ An Lộc đấy, và chúng tôi trở thành bạn rất thân. Tôi cũng kết bạn rất thân với anh Nguyễn Tổng Bà, thiếu tướng Nguyễn Tổng Bà. Chúng tôi là đối lập, nhưng bây giờ chúng tôi cùng trên chiến trường. Và tôi đã có sự thư gửi cho tất cả sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa trong cái bản hội của quân đội. Và tôi có thể nói là bạn bè và anh em chỉ thích từ những luật sư tâm thống, từ những nhà giáo và sự tiến bộ và thăng thông tên chính trị trong nước đó, họ tỉnh táo và ủng hộ cái nhà dân chủ, họ không chạy theo cái họ bị nổi để mà đánh phá cái nhà dân chủ. Tôi cảm ơn Bộ Ngoại giao và cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn Phúc Long và tôi xin được một cảm ơn đến tất cả các bạn khác và dự cái buổi hội luận này đã đến 6-7 tiếng hồ. Tuy rất mệt nhưng mà tôi rất là vui vì cảm thấy có ích cho cái cuộc đấu tranh dân chủ chúng ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ được là chúng ta đang chịu đựng sự cai trị tàn khốc kéo dài phi lý, đã mất rất nhiều thời gian dân tộc, và bây giờ đã đến lúc chung sức lại để mà có cái chuyển biến lịch sử cho đất nước ta. Thì ta cũng phải làm